Thưa Thầy, chân tâm là sao?
Chân tâm là chúng ta người tu, thành tâm, tham thiền, luồng điển trung tâm bộ đầu xuất phát đi lên. Như các bạn ngủ ngồi cũng như luồng điển trung tâm bộ đầu xuất phát đi lên. Thì trong óc của bạn có nhiều cái cảm thức mới mẻ, hay ho để tận độ quần sanh. Khi người được gần con người động loạn, thì có những cơ hội phân giải cho họ hiểu.
Và cái chân tâm nó nằm ở đâu? Chân tâm là phần hồn, căn cội nó có vô sanh, chân tâm là vô sanh. Cái phần hồn đó là ánh sáng từ bi vô cùng tận, cho nên con người có thể tu thành Phật là vậy. Chứ đừng có kỳ thị mình mà một chiếc hoa uổng. Ông trời đã cho đầy đủ, nhìn, nghe, nói đủ quyền hết, mà nói sai, nói chuyện đời, nói chuyện hơn thua người khác, không chịu sửa mình để tiến thân, thì làm sao thấy chân tâm được? Khi mà mình bị chịu phép bớt và mở tấm thế gian, mở thiên đàng, lúc đó mình mới thấy chân tâm. Mình tưởng Phật là tưởng thấy chân tâm, kỳ thật mỗi người là Phật. Phật nói là ta đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Tâm từ bi mỗi người có, mình tự bỏ cái lãnh vực từ bi để làm sao trở về được. Tôi thờ Phật ít nhất tôi cũng phải chút đỉnh một phần nghi của Phật, thì tôi mới có cơ hội đánh đến Phật. Con người với con người mới bắt tay nhau được chứ. Phải tâm, tôi phải tâm Phật, tâm từ bi tôi mới ngộ được. Cho nên chân tâm vô sanh, không có bao giờ bị dịch. Đừng có lo, khi mà mình thấy mình bất dịch vô sanh thì mình không có là hổ bảo, không có lừa gạt người ta, và chả sợ sự hùng hiếp. Giữ chân tâm mà đi, niệm Phật nhiều chừng nào mới tương hộ chân tâm, niệm Phật nhiều chừng nào hộ chân tâm thì ấy. Thì niệm Phật nhiều hộ chân tâm thì mình mới còn tồn tại. Còn cái nói là tôi đi tìm ông Phật, tôi đi cúng ông Phật, mà cúng ông Phật gỗ không à, thì mất ông Phật, mất luôn cả tôi luôn. Tôi không có vị trí, không có vị trí phát triển, thì chân tâm mất luôn. Điểm linh quang vô cùng tận là phần hồn. Nên tất cả ngồi ở đây đâu có ai thua ai đâu. Đâu có ai thua ai, chưa tới lúc cho đâu có ai thua ai đâu. Tôi phải hiểu cái nguyên lý của đặc tù, nắm vững tu. Cho nên đằng này tôi pháp lý là nói cho rõ ràng, khoa học tiến triển từ ly từ trí trong tâm thức. Khi bước đầu vô tu rồi, cái tâm tôi hổ khẩu lưu manh hay là cái mà hút sách thì thay đổi hết, thay đổi lần, đó là khoa học quyền bí Phật pháp thanh nhẹ. Đi về giá đậu ngọt có bằng chứng rõ ràng. Cho nên những người trước kia chưa tu pháp lý rồi, thấy đường đi rất vững, mà tâm hồn không có bao giờ thấy những thốt và không có thấy nghèo. Cách đối đãi giữa con người mình tốt với người ta và thương người ta, quý người ta, đâu có nghèo. Mình nghèo là tại mình kỳ thị, chia rẽ, mình mới là một người nghèo nhất ở trần gian này. Còn mình biết thương yêu, xây dựng, tha thứ và thương yêu, không bao giờ nghèo hết. Ngay trong gia đình biết tha thứ và thương yêu thì gia đình sẽ đầm ấm và tốt đẹp.
Con vừa nghe thầy giảng chân tâm của mình ở trên đỉnh đầu ba tầng. Vậy làm thế nào mới nhìn thấy được cái tâm của mình ở trên đỉnh đầu?
Cho nên sơ hồn pháp luân thường chuyển, làm điều đặn như vậy là nó sẽ thấy con người, trạng thái con người khác hết. Nó thay đổi tất cả tần số trong người. Trước kia chúng ta ham chơi, ham vui, bây giờ nó bớt hết. Hay buồn, bây giờ nó thay đổi, nó thấy thanh tịnh. Nó nhận thức thanh tịnh giá trị cuối cùng trong đời nó, để nó dễ tu.
Chúng con
Em xin Đức Thầy ban cho vài lời trong cái dịp chuyên lành được gặp Đức Thầy hôm nay.
Đáng lẽ có cơ hội phải đi thăm từ người nhưng mà tôi không có cách nào đi được hết. Lớn, cũng lớn tuổi rồi. Nhưng pháp mà đã truyền ra cho tất cả bạn đạo phải ý thức rõ ràng. Mình tu đi làm gì? Tại sao tôi phải tu? Tu để làm gì? Không. Tu để thắng người ta hơn? Không. Tu để sửa mình. Tu để thăng hoa tập kiến thức sáng suốt của chính mình. Và phải trở về với tự chủ của mình. Trở về với tự nhiên và hòa hợp với siêu nhiên. Thì đó là một người tu và một người đi tâm chân lý. Tôi mà còn lấy thuộc không phải người tu. Tôi đã nói luôn luôn các bạn thương tôi, quý tôi. Nhưng mà tôi tìm cách xa các bạn để các bạn thức tâm. Và chính mình là chủ của cái cơ thể này. Chủ của khối óc này. Mà có thể có người là chủ sắp đặt liên hệ với vũ trụ trong thực tế. Đó là nó có khoa học huyền bí rõ ràng. Không phải bữa nay tôi nói là khoa học huyền bí các bạn mới tìm ra khoa học huyền bí. Chính sắc thân của các bạn là khoa học huyền bí. Từ hoàn cảnh này, từ kiến thức này, kiến thức nọ. Từ sự lũng bãi này, thức tâm để trở về với sự chân giác. Chúng ta thấy rằng khoa học rõ ràng, ẩn tàng trong tâm thức. Mà chính mình không chịu lui về tâm thức và không ngừa đó, là đã mất cái quyền tự chủ. Cho nên tôi phải giảng bằng cách nào để các bạn hiểu tôi cũng hoàn cảnh là âm sư. Xung quanh hoàn cảnh nó đang ràng buộc ta, nó làm cho chúng ta khổ, mà chúng ta làm sao chúng ta tìm cái tâm thức của chúng ta rồi chúng ta đụng chạm với hoàn cảnh, rồi quán thông với hoàn cảnh. Đó là mới thể hiện được khoa học huyền bí trong nội tâm. Chúng ta thấy rõ ràng. Nắm chắc ở trong thanh tịnh để tiến hóa. Thì chúng ta mới là người tu. Cái tu còn ý lại, ông trời, ông Phật giúp tôi này với kia nó. Cái đó là trì trệ. Gặp những vị đó chỉ có chửi mình thôi, chứ không có giúp mình được cái gì. Mà chính mình đụng chạm với hoàn cảnh. Mình sống với cái thể xác này, mình làm chủ cái thể xác này, một ngày tới tối nó đụng chạm biết bao nhiêu trong tâm thức của chúng ta. Khi muốn, khi không, khi thích, khi vui, khi buồn, đó là đụng chạm thẳng trong tâm thức. Mà không trở về với chân thức để làm chủ trong thanh tịnh, để hóa giải và quán thông tất cả mọi sự việc. Hàng ngày 24/24, khi mà biết sử dụng cái đó để quán thông, thì đó là kinh sống động vô. Mà cái kinh đó là kinh không bao giờ mất, mà chính mình sờ mở sống hẳn trong hoàn cảnh đó để tiến qua trong cách trời. Cho nên ở đời họ dạy sao? Khổng Tử tiên học lễ, hậu học văn. Lễ là trật tự. Tiên học lễ, hậu học văn. Văn là phải hành. Thì cái văn chương nó mới tiến ra được. Đó. Thì chúng ta đây là trong thực hành. Tiên học lễ, chúng ta có công nguyện. Đối với Quan Âm, đối với Phật Di Lặc, đối với những người khổ đã đi trước, những người đó không phải là người sướng. Quan Âm không phải là người sung sướng, Di Lặc không phải là người sướng, người khổ, đã lọt những sự trần trượt mới trở về chân giác. Bây giờ chúng ta bị đụng chạm chút, giận chút này kia kia nọ, rồi sanh ra nhiều chuyện. Đó không phải là người tu. Mà chúng ta biết tháo gỡ được rồi, chúng ta mới thấy thanh tịnh. Tu phải thầm tu, thầm tiến và phải khai hóa cái tâm thức của mình ra. Mới thấy cái khuyết điểm của mình. Cho nên không biết sử dụng hoàn cảnh là ân sư, không bao giờ tiến, chỉ sống trong ý lại thôi. Người nếu tôi biết Phật là tôi đủ rồi, người có biết ông thần là đủ rồi, người biết ông thổ địa thì đủ rồi, người biết ông thượng đế là đủ rồi, không phải vậy. Cái quyền năng của ông thượng đế là vô cùng. ẩn tàng khắp các nơi, chỗ nào cũng có sự thể hiện đó. Mà chúng ta không quán thông, không hiểu được cái công việc đó, không bao giờ chúng ta tiến được, mà chúng ta chỉ lầm mà thôi. Không có tự chủ. Cho nên bạn đạo ở đây nó khác hơn nơi khác. Nơi khác người ta lập một cái trật tự vô với tu với sao, với sao, với sao đó. Còn này không có, trình độ khác nhau. Không có giống nhau. Mà muốn điều khiển một số người này không phải dễ, chỉ là chân tu dùng tâm thức để khai triển, thăng hoa tư tưởng của mình thì mới ảnh hưởng được số người này. Còn số người này không có được quyền đè đầu họ, không được quyền ép chế họ, không được quyền làm họ bực chọc, nhưng mà cho họ thấy rõ rằng họ có quyền thắp cái hương đăng của họ để họ tiến qua. Họ có dầu, họ có đèn, họ có đủ khả năng, mà không chỉ đường lối cho họ tự thắp để tự đi là không bao giờ tiến được. Cho những người vô vi nó không có cửa, nó có luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Người nào biết được cái luật nhân quả và biết sửa tâm sửa tánh thì người đó mới kết hợp với vô vi được. Còn không thì tự nó phải tan ra. Phải thấy rõ cái đường lối từ hồi nào tới bây giờ. Nhiều người trách móc tôi, tại sao tôi lớn tuổi không giao vô vi cho họ, tôi có nắm vô vi trong tay đâu mà tôi giao. Vô vi là ở trên đầu tôi. Ở trên tôi chỉ biết phục vụ thích tâm để sửa, để tiến mà thôi. Chứ tôi không có nắm được. Mà các bạn cũng không có nắm được. Các bạn phải trở về với vô vi. Trong cái không và thanh nhẹ nữa. Thì mình cái tâm mình phải bỏ chuyện đời, hoàn cảnh của mình. Nó kích động đủ chuyện hết, nhưng mà mình việc lớn mình làm thì nhỏ, việc nhỏ mình trở về không, thì từ đó mình mới thấy cái diệu pháp của vũ trụ đã ân độ mình từ bao nhiêu kiếp rồi. Không phải mới đây, mình con người là con người đi học, cho nên là con người đi dạy người ta. Học để ảnh hưởng người khác, chứ không có được làm cha làm thầy đi dạy người ta, bắt đầu người ta, cái đó không được. Ảnh hưởng họ đi từ hồi nào giờ, bao nhiêu triệu năm rồi, chúng ta cũng chỉ có nuôi dưỡng cho nó tiến hóa từ trật tự này tới trật tự nào, từ gốc cỏ lên đến con sâu bọ, tiến hóa lần lên ra con người 7 ức niên có cái thể xác này. Cho nên chúng ta gom gọn, người ta nói là nhân thân năng đất mà pháp năng ngộ, nhân thân năng đất dễ gì có cái xác này. Mà cái xác này đủ điều hết, thượng trung hạ đều có cảm ứng hết, mà mình không lui về để tự chủ, để quán thông nó thì mình là một người trì trệ, đâu có phát triển được. Cho nên cái pháp năng ngộ, cái pháp mà khứ trực lưu thanh, để bây giờ các bạn đi xuống bếp làm gì mà không lọc cho nó sạch, đâu có thấy cái chuyện đó, cái món đó phải làm thế nào cho nó ngon, cho nó tốt. Thì không phải trật tự. Cho nên mình tu là để khứ trực lưu thanh, trật tự trở lộn lại. Mà đừng có đặt vấn đề tham. Nhiều người tu cũng tham tu nữa, mà không có ý thức tu để làm gì. Tôi để tôi tìm hiểu và tôi quán thông cái sự việc đó, chứ không phải là tôi mà tham. Nếu tôi tham cả ngày, tôi tham tu, tôi không làm gì hết, cái đó cũng hư hết. Tôi phải ý thức cái gì mình đang ngự đây, cái thể xác này là cái gì, chất tư của cả không vũ trụ. Nó là khoa học của vật chất. Nó cũng là chủ của khoa học, chính thể xác này. Đào đạo xong tu rõ ràng thì chúng ta mới tiên được. Cho nên nhiều người không hiểu, cứ ý lại, cứ nghĩ chuyện xa xưa, ông tiên hay ông Phật tới giúp tôi này kia kia nọ. Cái đó là ý lại. Cái thần kinh nó càng ngày càng yếu, nó không có mạnh được. Phải tự chủ nó mới mạnh được. Cái sống trong ý lại, trong cái ý lại đó, nó biến thể của ý lại là lười biếng. sau cái lười biếng đó là một cái lụng bại cơ tạng và khối óc không mở. Cho nên mới hiểu một cái nguyên lý, cái việc của mình làm hàng ngày mình phải hiểu cái nguyên lý của nó thì mình mới tiến được. Còn nếu không hiểu nguyên lý nó không làm tiến được. Trên tu càng ngày với càng văn minh, khoa học quyền bí Phật Pháp, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, chứ không phải là kêu bằng ý lại để tiến hóa. Không, có đề đàng hoàng, có đề mục đàng hoàng, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp, là con người phải hoàn toàn văn minh mới cảm ứng được cái siêu văn minh ở tương lai. Cho nên đừng có nói tôi ngồi đó, tôi tu, tôi thiền ba pháp này thì tôi sẽ ngu. Không có ngu đâu. Tại vì cái tâm thức hướng ngoại và ý lại nó mới ngu. Chứ còn làm chân chánh đàng hoàng, tự thức, tự tu, tự tiến, phải hành khổ, phải bắt lục tăng lục làm việc. Không có ý lại, tôi tu pháp này rồi sau này ông Tám dẫn tôi lên trời đi chắc. Phải tự thức để đi. Đó là quan trọng. Cho nên nói tình hình mình phải biết làm chủ lấy mình. Thì cái sự cảm thức nó khác. Mà cái sự đóng góp đối với xã hội cũng khác. Đối với gia can, cái gì nó cũng trở về với trật tự. Hiểu nghĩa rõ rồi. Không có sai lầm. Một cái luật nhân quả không ai tránh khỏi. Nếu làm bậy thì phải gặt hai lần. Đàng hoàng thì lúc nào nó cũng làm. Cho nên các bạn tu phải nhìn lại các bạn. Các bạn có cơ hội biết quỳ lại để nhìn lại các bạn mặt của mình và thấy chắc chịu đựng của mình tới đâu. Thì mình gây được cái vốn nhịn nhục để thăng hoa về phần hồn. Thiếu nhịn nhục, phần hồn cũng có thăng hoa được. Chỉ biết chạy mà thôi. Cho nên các bạn tu bây giờ nó có phước lắm, nhiều chuyện vô vi, nhiều chuyện xảy ra, rồi nó gỡ, nó đánh cái tâm thức của các bạn, rồi nhiều khi các bạn cũng tham gia nói bô lô ba la rồi, nên thấy mình nói sai. Sửa. Sửa. Chịu sửa, bằng lòng sửa, nó tiến, và đừng đặt cái vấn đề ý lại. Ý lại là hơn. Phải phán xét, phải tìm hiểu, phải tiến qua, bắt buộc mình phải tiến không. Đã đầy đủ cho mình rồi, không có thiếu cái gì hết. Ông trời cho không có thiếu cái gì hết. Chỉ chờ cái dũng chí tiến hóa của mình mà thôi. Thì con người nó khỏe mạnh. Chứ cái trí óc mà cứ ý lại hoài đâu có khỏe mạnh được. Con người phải làm việc, phải hoạt động. À, mà bây giờ cái xã hội này nó tốt quá chừng, nó cho mình cơ hội đi thể thao rồi đủ chuyện hết, mà mình không làm. Từ thét rồi tu, thét rồi khùng rồi đổ thừa vô gì. Hãy mình tạo cho mình khùng. Trật tự không chịu trở về. Trật tự phải trở về. Thầm tu thầm tiến rõ ràng, tìm hiểu. Cái nào mình nắm cho được. Và mình phân tích cho nó ra sự việc đó. Bữa nay không được ngày mai. Bởi vì tôi có khối óc. Tiên Phật ở thế gian cũng nhập trong khối óc mà sống. Bây giờ tôi làm chủ khối óc mà tôi không chịu phân tích cái việc đó ra. Thì tôi sai. Thì tôi bắt buộc người đó theo tôi là chắc nữa. Cái đó tai hại vô cùng. Cho nên cái pháp lý vô vi là để mọi người cứ trực lưu thanh, được tự mở tâm, mở trí ra để phát triển. Mà phát triển vô cùng. Nghe nào giữ một ngày đó sẽ phát triển tới luôn chứ không có bao giờ bị trục lùi. Học trong trường cũng nói nhất nghệ tinh nhất thân kinh. Mà cái nghề tu này mà giữ một ngày cứ đi tới là con người nó sẽ thông minh được. Đã có chứng minh rất nhiều người trước kia không có biết nói, không biết làm thơ thi, không biết mở trí, không biết nói đạo, không biết tha thứ và thương yêu rõ ràng. Bây giờ nó lại biết tha thứ, nó thấy sự sai lầm. Cái gì cho nó thấy? Phải sự sáng suốt không? Mà sự sáng suốt đó nó của cộng đồng chư tiên Phật đã ảnh hưởng nó. Nó mới khai mở được cái tâm thức, nó ứng dụng, nó nhận được cái thanh quang này, nó sáng suốt. Nó mới thấy nó sai, nó mới chịu nhịn nhục. nó mới chịu đóng góp, nó mới chịu xây dựng cho chung. Nó thấy cái cảnh tạm ở thế gian nhưng mà rất chi lý. Cảnh tạm này là cái bãi trường thi rõ ràng chứ không phải là chuyện sợ. Học từ ly, từ giờ, từ phút, từ khắc. Đường làm cô gái xinh đẹp, làm người mẹ khổ, mang thai nhịn nhục đủ chiến hết. Như là bão bùng nguy hiểm rồi nó mới hồi sinh ra. Một nụ hoa lúc đó mới học hỏi nữa. Học hỏi không ngừng nghỉ chứ các bạn đâu có rảnh, đâu có hưởng thụ đâu. Đâu có chơi được đâu. Chơi cũng học kìa mà. Cái gì mà ông trời cũng tính là mình không cách gì mà trốn chạy được. Thì khi mà hiểu được tất cả nguyên lý đó là mình sai chút mình biết rồi. Ăn năn hối cải, sám hối liền. Để là tu tiên. Cho nên hôm nay tôi về đây, các bạn có gì thắc mắc, mình đồng bàn bạc để mở trí cho nhau. Tôi thấy nói nhiều cũng vô ích, nhưng mà cần trao đổi, cái đó là tốt hơn. Có gì cứ hỏi đi.
Xin cảm ơn Đức Thầy.
Ốc người Phật nghe đạo thì thấy sung sướng, hiểu thì khó hiểu là chân tâm mình chưa mở, tam giới chưa thông, thượng trung hạ chưa thông. Nghe thì nghe, thấy sướng thiệt, thấy nhẹ thiệt, rút bộ đầu thiệt, nhưng mà chúng ta chưa mở. Phải thực hành, phải là một kỳ công điêu luyện tâm thức. Chủ nhân ông phải trách nhiệm hoàn toàn, hướng thượng, hướng về chân tâm, tưởng sợ Phật, tức là tưởng đến chân tâm của chúng ta. Đâu có gì động loạn mà phải sợ các bạn. Hàng ngày các bạn biết tưởng đến chân tâm các bạn, thì các bạn đi đâu cũng thông, chứ không phải nên đợi lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Chỗ nào các bạn cũng đi thông hết. Cuối cùng, tôi đề nghị các bạn phải theo chính các bạn, chân tâm các bạn, là Phật, là Tiên, là Thánh, là Thật. Nếu các bạn không trở về chân tâm các bạn là không bao giờ có cơ hội tiến hóa.
Cái tâm nó nằm cái trung tâm bộ đạo, nó thật cái chân tâm. Trung tâm bộ đạo, cái chân tâm biến qua, nó là chân tâm. Còn cái tâm này là cái tim thôi, để cái hồn, giam hãm cái hồn. Đối với những người chưa có tu, nếu mà tu được khai mở rồi, nó chỉ xài cái tinh thần nữa. Cho nên cái tâm nó không có bao giờ người ta chấp nó tích như buồn như vậy, đúng không? Cho nên phải mở cái lớp này lên rồi mình mới thấy là nó chủ trị ngũ hành, cho nên ngũ hành chủ trị. Bản thể mình đang sống với chi mộc thủy hỏa thổ, thì ngũ quẩn cũng vậy, đại diện chi mộc thủy hỏa thổ, sanh và khắc hàng ngày. Nhiều khi mình dòm thấy người đó mình thích và dòm thấy người kia mình ghét, khắc và sanh, rõ ràng. Thì mình đang sống trong cái điển, có cái điển nó mới giao cảm gì nhanh nhẹ như vậy để mình hiểu. Nhân điển của người đều có nhân điển, vô mặt nó thấy ghét nữa, vô mặt nó thấy thích nữa. Đó là mình đang sống trong cái tánh. Rồi mình vượt rồi, mình thấy người nào cũng vậy, mình thấy người nào cũng tươi đẹp, mình thấy người nào cũng cởi mở, cũng sáng suốt, phần hồn người không có bị già nua như là thế gian chúng ta thấy. Thì tự nhiên xung quanh nó ảnh hưởng, và chính sự sáng suốt của mình nhận định thì cái tâm hồn của mình cứ càng ngày càng tươi đẹp và đối xử với người ta nó lại tốt, sáng suốt hơn. Vì nó nếu nó làm gì cho nó tâm tối thì nó không bao giờ muốn, mà làm cho nó càng sáng suốt lên là nó thích, thì tự nhiên nó xây dựng cái đạo của mình. Đó là tâm tốt. Hiểu học là tâm tốt. Khi mình khởi điểm xấu thì gặp thái xấu, và nói xấu người khác thì mình xấu à. Đương nhiên nó phải vậy. Mà mình tìm cái điểm tốt của họ, mình xây dựng thì mình học thêm để xây dựng cho mình và xây dựng cho họ. Thì hai người nó thích.
Cái tâm của các bạn là ở trung tâm bộ đạo, không phải là ở ngay cái bộ phận tim mà bác sĩ chỉ cho, khác cái luồng điển của tâm, chủ của tâm, nó không có lệ thuộc trong cái bắp thịt nữa. Nó vượt qua cái tần số đó, nó mới minh giải được mọi sự việc và quán thông được mọi sự việc của chính nó và bằng lòng tu học để tiến qua hướng về con đường thanh nhẹ, thì cái nghiệp tâm nó sẽ giải bớt và nó không còn sự sân si buồn tủi nữa, chỉ vui hòa với mọi người và thực hành trong nguyên lý để phát triển trong cơ trình tiến hóa sẵn có của phần hồn.
Trung tâm sinh lực cả không vũ trụ là trung tâm của chúng ta bộ đầu đây. Bây giờ nói cái bộ đầu các bạn có nhiều cái huyệt phía bên đây mặt, phía bên đây trái, hai đường gân giữa trung tâm đó chuyển qua hai bên này, mà nó đứt một bên đó, là liệt một bên. Đứt bên tả thì liệt bên hữu, mà đứt bên hữu thì liệt bên tả. Nên nhiều người bị dư máu, đứt cái đó thôi, không có cách nào khác. Mà bây giờ chúng ta hướng về trung tâm, thì cái bát hội này nó trung tâm, một hướng thẳng về sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta được bô hoa, được thông suốt, và chúng ta được sống với bản linh dễ dãi hơn. Và mọi trạng thái chúng ta thấy rất dễ hòa hợp. Chúng ta không có nghịch một ai, không bao giờ bất hùng, luôn luôn thêm bạn mà bất hùng.
Trên tâm xuất phát thành thanh điển, tà giới tạo nên cảnh khổ phiền. Minh đạo tự hành, tâm tự giác, hòa sanh sanh hòa cảm giao liền. Chân tâm xuất phát thần thanh điển, chỉ có cái chân tâm chứ phạm tâm không bao giờ xuất phát được cái thần thanh điển được. Tà giới tạo nên cảnh khổ phiền đó, nếu chúng ta đem cái phạm ngã và luận xét mãi thì nó gây sự khổ phiền của chúng ta. Minh đạo tự hành, tâm tự giác, chúng ta tu thiền nhẹ nhàng, thấy sự quân bình của tư tưởng đó là đạo, phải nắm đó mà tự hành tự giác. Hoa sanh sanh hoa cảm giao liền, cái luật định nghịch thuận sanh hoa luôn luôn mà chúng ta vượt qua được rồi, thấy sự cảm giao càng ngày nó càng mở ra cho chúng ta. Giao liền nơi cõi tạm duyên, tiền miên học hỏi do tiên an bài, chúng ta thấy cái sự cảm giao liền liền nơi cõi tạm duyên duyên là ngay trong cái cơ duyên bản thể chúng ta đây, và cái tâm tư của chúng ta đây bây giờ đang kẹt chút nữa thông đó. Chúng ta thấy nó giao liệt, mở liệt, nơi cõi tạm duyên, tiềm niên học hỏi do thiên an bài. Rốt cuộc rồi các bạn thanh tịnh, các bạn thấy có sự an bài rõ ràng, chứ không phải mình an bài được. Trượt thanh thanh trượt đêm ngày, an bài trật tự chuyển hoài không ngưng. Đó, trượt thanh thanh trượt đêm ngày trong cái cơ thể và tư tưởng chúng ta, khi nghĩ phải mà khi nghĩ quay, luôn luôn nó có đêm ngày chuyển ngoài an bài trật tự. Chuyển hoài không ngưng, cái phần nào nhiều, khi mà các bạn nghĩ cái gì mà nó quá mức ở trong ban đêm thì không bao giờ các bạn được an giấc ngủ. Mà khi các bạn được quân bình thì các bạn có một giây phút ngủ dễ dãi và thoải mái. Lúc nào nó có trật tự, nếu mà thái quá là không bao giờ yên thân hay thể. Lưu ly quan điểm không ngừng, chuyển giao khắp nẻo, khắp trực, khắp khao, đó, lưu ly quan điểm không ngừng. Nó chảy trong tế bào, trong huyết mạch, trong huyết quản của các bạn, trong tâm tư, từ lỗ chân lông đều có phần điện lưu ly nó chạy, không ngừng, chuyển giao thấp nẻo, một thấp tầng thấp cao, từ thấp tới đất cao đều chuyển chạy, trong thống nhất, trong cái cơ tạng của chúng ta. Hoa xanh chuyển qua nhiễm màu, tiến trong đạo đạo, tiến vào hư không. Đó, chúng ta thấy cái hoa xanh chuyển qua nhiễm màu, khi chúng ta sanh nở một cái tư tưởng gì, và những cái định luật mà chúng ta thấy ở trước mặt, những cái chuyện ác lại ác bao đủ thứ hết trong tâm tư và bên ngoài chúng ta, đó chúng ta thấy cái hoa sanh chuyển hoa rất nhiệm màu, mà nó đưa con người đi tới thức giác và hiểu sự sai lầm nó. Nhiều bạn cũng hung hăng bực tức, nhưng rồi ban đêm thấy số cuộc mình thiếu thanh tịnh, mình thiếu sáng suốt, mình không biết làm cho mình ổn định. Nhưng mà mình chỉ biết xây dựng người ta, không biết xây dựng cho mình. Đó. Khi mà mình biết xây dựng mình thì hoa sanh chuyển hoa nhiệm màu, chúng ta thấy sự nhiệm màu đó. Tiến trong đời đạo, tiến vào hư không, càng ngày chúng ta càng tiến tới sự thanh nhẹ. Trong cái hư không mà có, Cái hư không là tôi đã nhắc mãi mãi hàng tuần cho các bạn thấy là hơi thở của các bạn đó là thuộc về hư không. Mà hơi thở các bạn càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản, càng làm pháp luân được nhẹ thêm thì các bạn thấy ánh sáng nó lưu ly trong bản thể các bạn. Trong không mà có, các bạn sẽ thấy nhiều cái quyền diệu trong nội tâm. Chí tâm cực khổ vẫn gặp, tạo cây phước đức, luân vật, hưởng ân. Đó. Cái trí tâm mình cực khổ, thấy ở thế gian cái gì mình không thỏa mãn được là cực khổ cái gì. Là tại vì mình không hòa đồng với họ, mình mới thấy là không thỏa mãn. Mà mình hòa đồng với họ rồi thì thấy sự cực khổ đó là cái nhiệm vụ sáng suốt. Và để cho mình tiến qua, mình phải dừng, phải trồng cũng như trồng cây và bón phân cho cái cây dung bồi. Tạo cây phước đức luân vòng hưởng ân. Đó, lúc đó chúng ta càng ngày càng thanh càng nhẹ rồi. Chúng ta thấy có cái phước tiền miên ở bên trên cho chúng ta mới được hưởng. Còn nếu mà con người không có phước, thì có của không cũng không có phần hưởng. Tại sao không có phước là không có phần hưởng? Có món ăn ngon nhưng mà ăn vô không được. Có đồng tiền cũng không xài được. Và có tình thương cũng không sử dụng được. Là con người thiếu phước. Làm sao hưởng được cái đặc ân, cái hồng ân của trời Phật được. Người tu tạo phước góp phần, dựng xây tiến qua mỗi tầng, mỗi yên người tu thì tạo phước góp phần, tự mình tạo phước. Rồi mình mới góp cái phần để cho ảnh hưởng quần chúng, dựng xây tiến qua mỗi tầng, mỗi yên. Chính ta yên được rồi mới ảnh hưởng người khác, thì khác yên. Cho nên bây giờ các bạn tu ở đây làm cho bộ óc các bạn yên, cơ tạng các bạn yên. Tứ chi các bạn được ổn định nhờ cái pháp này, mượn một phần của cái pháp này, nhưng mà cái phần, cái ý chí cương quyết của các bạn quan trọng hơn. Ý chí đó là các bạn đã đặt vô trong mầm móng tiến hóa vô cùng tận, là ý chí của bạn nhất định phải nung nấu đi tơ mãi, bất chấp một cái nghịch cảnh nào, chỉ tiến trong hư không để tiến lên. Càn khôn vũ trụ duyên tiền, vây vây trả trả tâm hiệp cảm minh. Đó, chúng ta sống trong càn khôn khôn vũ trụ, bản thể bạn là đại diện của càn khôn vũ trụ. Nhưng mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy từ hồi nào tới bây giờ, bạn ở trong định luật vay và trả mà thôi. Rồi bạn thấy rõ, tôi phải ở trong nhiệm vụ sáng suốt trả hơn là vay thêm. Thì các bạn càng ngày càng sung sướng và càng nhẹ nhàng, càng bớt được những sự tâm tối của nội tâm và bớt được cái nợ nần của đời cũng như đạo. Tiến cho thì được chân tình. Minh đường chân pháp tâm linh hiếu hòa, mình tiến cho kỳ được chân tình, mình trở về cái chân ngã để hiểu cái thấp cũng như cái cao, mà cái cao cũng như thấp đều có sự đẹp đẽ. Minh đường chân pháp tâm linh hiếu hòa, mình thấy cái đường chân pháp thì cái tâm linh mình thích thú và hòa giải để tiến luôn luôn. Hành trình cực nhọc đường xa, tự hòa tự tiến dung hòa nơi nơi, cái hành trình cực nhọc. Thấy con đường nó thấy xa lắm, nhưng mà ta hòa, ta tiến thì dung hòa nơi nơi. Khi mà chúng ta tự hòa, tự tiến, thì chúng ta đi trong cái đường lối đi thi dũng rất rõ ràng. Thuyết minh chân lý Phật trời, tự rờ, tham hận, hưởng đời, an khương. Đó, chúng ta mở ra những câu nói của sự ảnh ưa hưởng của trời đất. Và cái chân lý không thay đổi, không dư không thiếu của trời Phật đã đi trước chúng ta. Và đang chuyển qua cho chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta tự rờ, tham hận. Khi chúng ta tu được tất cả đều là, chúng ta hiểu được chính ta là siêu nhiên, thì tất cả chúng ta phải trở về siêu nhiên để trời đất sắp đặt. Bởi vì hơi thở các bạn đâu có tạo được mà không phải siêu nhiên. Của càn khôn vũ trụ tạo cho bạn hưởng ở đây, rồi bạn phải trở về nguồn cội của các bạn. Thì bạn hiểu được đó rồi, đó là chân lý. Tự rờ tham hận mà hưởng đời an khương, không có nung nấu cái gì ở trong nội tâm mà hận hờn, giận hờn nữa, thì lúc đó các bạn thiền trong sự êm tĩnh, mà thiền trong cái hào quang hòa đồng càng ngày càng lớn rộng. Nơi nơi đều có bạn, nơi nơi bạn nếm được tình thương, không có sự khúc mắc nữa. Hồn thờ tiếng giải vô lượng, tiếng thờ sáng suốt tiên đường hư vô. Cái hồn của bạn tiến vãi giải vô lượng là vô cùng tận, luôn luôn tu mãi thích thu. Nếu mà nó hữu hạn thì các bạn đâu có thích thu, nó là vô cùng tận các bạn mới thích thu. À, trí thờ sáng suốt tiên được tư vô, khi bạn càng ngày càng moi móc tìm cái sự trong không mà có, tìm cái nguyên di của trời đất, tìm sự cao siêu của càn khôn vũ trụ, rồi tìm tất cả những cái gì ở trong định luật quá quá sanh sanh. chủ căn của vạn vật vạn linh, thì lúc đó các bạn ở trong triền miên thiền giác, thì các bạn đâu có sự đau khổ và đâu có sự lo âu. Các bạn thấy không, các bạn đi tới bầu trời thế giới nào đi nữa, thì các bạn cũng có cái quan trọng nhất là làm cho phần hồn các bạn được ổn định. À, các bạn có thiền có của mà hồn kia các bạn không có ổn định, tâm tư của các bạn thiếu sáng suốt là tại sao? Tại vì các bạn chỉ hướng ngoại và bị cái sóng gió bên ngoài nó đập trên đầu bạn, không có lối thoát ra thôi. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi, rồi chúng ta thấy cần phải tiến, cần phải đi, cần phải hành và cần phải trở về với nguồn cội đời đời của chúng ta. Chúng ta thấy có phận sự tu hành, tu để tiến, và chúng ta thấy có nhiệm vụ sáng suốt để đóng góp cho nhân quần cũng như càng không vũ trụ. Thì các bạn hàng ngày hàng giờ các bạn thiền trong nhiệm vụ, trong nhiệm vụ thiêng liêng của trời Phật, trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, chứ các bạn không có làm cái chuyện eo hẹp. Mà làm sao khi mà bắt các bạn ngồi thiền để nghĩ rồi ân trên hộ độ cho tôi sống lâu, ân trên hộ độ cho tôi thành công hay là gì đó, cái sự ước muốn của các bạn là không được. Khi mà các bạn ngồi đó, các bạn thiền, các bạn thấy các bạn đang thực thi một nhiệm vụ sáng suốt. Sự thanh tịnh bên trên đã phân phối các bạn xuống đây, mà các bạn vì đời mất sự thanh tịnh, bây giờ các bạn trở về với sự thanh tịnh đó, thì các bạn thấy bắt đầu có một nhiệm vụ sáng suốt đang dìu dắt cái ngũ hành trong cơ thể của các bạn là tim gan thì tế thận, đó là lập hiến căn bản của cơ thể con người. À, rồi thì các bạn thấy từ đời qua đạo các bạn phải có sự sáng suốt để bảo vệ và xây dựng tiến hóa trong tình thương đạo đức. Thì các bạn thấy các bạn có là một con người trong nhiệm vụ sáng suốt, làm cho bạn ổn định rồi xung quanh các bạn sẽ được ổn định. Nếu mà các bạn không ổn định rồi xã hội quần chúng nhân dân giao phó cho cái gì cho các bạn, rồi các bạn làm sai rồi làm sao? Các bạn phải có thanh tịnh sáng suốt nhận xét cái nghịch thuận, kích động và phản động của mọi sự việc các bạn thi hành. Thì lúc đó mọi người đều tốt, nhân loại đều được hưởng. Và hưởng ai? Hưởng cái sự thanh tịnh sáng suốt của bạn. Cho nên mọi người chúng ta ai cũng thấy rằng tôi đang thực thi nhiệm vụ sáng suốt siêu nhiên của trời đất đã và đang ban bố cho chúng tôi. Chúng tôi càng cố gắng đi trong thanh tịnh nhiều hơn để đóng góp nhiều hơn. À, càng ngày thì các bạn thấy sự việc ngồi thiền của các bạn là một việc rất cao siêu và giúp đỡ cho mọi nơi mọi giới được ổn định. Chính con người làm việc không ổn định thì cả xã hội phải lộn xộn, gia đình phải lộn xộn. Mà các bạn còn ổn định càng sáng suốt nhiệm vụ đưa cho các bạn làm việc sáng suốt hơn nữa thì quý báu biết là bao nhiêu, cái ý nghĩa nó cao sâu biết bao nhiêu. Và thực thi cái đạo đức rõ ràng cho mọi người và cả nhân loại trong quả địa cầu đồng được hưởng. Cho nên chúng ta không nên trốn tránh nhiệm vụ sáng suốt, mà chúng ta phải thực thi cho kỳ được sự sáng suốt đó. Không nên hận thù một ai, tất cả đều là chân lý và trong kích động và phản động dẫn tiến mọi tâm hồn tiến hóa mà thôi. Chúng ta hiểu rõ cái đó rồi, chúng ta không bao giờ có sự động nữa. Chúng ta thiền ở các nơi, thiền trong tâm tư chúng ta, thiền trong một bản nhạc, thiền trong một hơi thở, thiền trong một bước của chúng ta, thiền một câu nói của chúng ta phải đi vô trong cái thanh tịnh sáng suốt. Thiền là đưa các bạn tới thanh tịnh sáng suốt. Khi các bạn bước vô ngồi thì các bạn thấy còn tối tăm, nhưng mà ngồi một hai tiếng rồi các bạn thấy không? Tâm tư nó quân bình và nó thấy nó sáng suốt. Thì bây giờ chúng ta được cái sáng suốt đó và vun bồi cái sáng suốt đó, và chúng ta cứ giữ cái sáng suốt đó cả ngày cả đêm, thì chúng ta thiền cả ngày cả đêm, chúng ta đi trong sự sáng suốt triền miên mãi mãi. Từ hành động của chúng ta phải nhận thức sự sáng suốt cao siêu, không có ai có thể làm ra một con người ở thế gian được, mà chính đó là sự kết tập quyền vi cao cả từ cả càn khôn vũ trụ đóng góp trong cái khoa và mở rõ ràng để dẫn dắt các bạn tiến hóa trong một kiếp con người, trong cái chu trình tiến hóa của mọi người. Cho nên chúng ta gặp nhiều nghịch cảnh là tại vì chúng ta chưa mở nó được. Khi chúng ta bị giận hờn một việc gì là chúng ta chưa thấy rõ. Chúng chưa thể thấy rõ cái lập thiên ngũ tạng của chúng ta đây. Chúng ta không có chuyển hóa cho nó trong tinh thần xây dựng và cởi mở, thì chúng ta tự chà đạp chúng ta đó thôi. Chúng ta giận một người khác là tự chà đạp lấy mình. Cho nhiều người nuôi cái sân hận rồi rốt cuộc họ bị bệnh gì? Bây giờ bệnh ung thư cũng rất nhiều, bệnh đau gan cũng rất nhiều, bệnh đau phổi cũng rất nhiều. Là tại vì họ thiếu tình thương căn bản đối với họ cũng như đối với mọi người ở xung quanh. Thì họ phải mang cái bệnh, dù cho họ làm đi đến đâu đi nữa rồi rốt cuộc, cái bệnh đó là cái bản án kêu họ rồi. Họ phải tự ăn năn để sửa, sửa tâm, sửa tánh, thì lúc đó cái bệnh họ mới được thuyên giảm. Cho nên mỗi chúng ta cũng vậy, người nào chưa hiểu được pháp lý, người nào chưa đi được trong cái căn bản sáng suốt, tình thương của càn khôn vũ trụ, thì người đó cũng phải vấp phải trong cái sân hận tối tâm. Cho nên chỉ có cái tu thiền này, nó sẽ giúp cho các bạn ổn định. Cho nên ông Tư cũng thường nói, điểm cho lặng minh châu mới phát lầm, cho riêng mới gọi là thần đó. Thì các bạn tu, các bạn ngồi đó, thì nó cầm lặng tất cả, và mượn cái thanh điển để lọc cho mọi thứ trượt nó phải biến lên trong. Rồi trong cái động, nó đi tới cực động rồi nó tới cực. Và trong cái tối, nó đi tới cực tối rồi nó phải sang. Đó, cái gì đi tới cực, tối cực là nó phải phản ảnh trở lộn lại trong cái nguyên căn của nó. Chúng ta thực thi trong đường lối động tới tịnh, tối tới sáng là đi về chân lý rõ ràng. Cho nên các bạn thấy các bạn có một cái nhiệm vụ phải xây dựng cơ tạng của bạn và phải dìu dắt linh căn của bạn ở trong cơ thể này. Nó hợp nhất cho bạn thành ra con người duyên dáng và rất đầy đủ ý nghĩa của cả hồn vũ trụ đóng góp. Và chính bạn là siêu nhiên, cho nên bạn phải thanh tịnh.
Cảm ơn các bạn.